Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 1999. Hôm nay cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta như thường lệ tiếp tục nghiên cứu về chứng đạo ca, tác phẩm chứng đạo ca. Hôm nay là kỳ thứ 14, và hôm nay là qua năm mới dương lịch rồi, mỗi người được quyền nói mình lớn thêm một tuổi. Mình lớn thêm một tuổi có nghĩa là mỗi ngày cái túi tiền của mình xài hao thêm một đồng. Và đây là nay tới cái thi ca thứ 15, là cái thấy của người chứng đạo. Định tuệ là nhân tố quyết định quả bồ đề và niết bàn. Đức Phật chứng cái quả gọi là quả bồ đề, mà đại chúng để ý bồ đề là cái trí tuệ tột đỉnh của trí tuệ. Mà trí tuệ đó thì ta học đó, mà nó thuộc về trong kinh ta gọi là cái từ là bát nhã ba la mật, gọi là bát nhã. Bát nhã ba la mật là cái trí tuệ mà tột đỉnh, gọi đó là bát nhã ba la mật. Thế thì cái quả bồ đề là cái tột đỉnh của cái trí tuệ đó. Do vậy mà cái người học đạo Phật là phải chú trọng về trí tuệ, phải bồi dưỡng về trí tuệ. Văn nhi tư, tư nhi tu. Văn tức là nghe, tiếp thu, học, hành. Nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, gọi là văn huệ. Rồi tư huệ, rồi tu huệ, gọi là tam huệ học. Thành ra là cái đạo Phật là chú trọng về trí tuệ. Trí tuệ là nhân, mà cái quả để đạt cái mục đích cuối cùng của cái mục đích đến của người học đạo là quả bồ đề. Thành ra là cái quả của Đức Phật chứng gọi là quả bồ đề, là cái trí tuệ tột đỉnh của trí tuệ, tận cùng của trí tuệ. Mà còn cái niết bàn á, mà là cũng từ nơi đạt tới cái tột đỉnh trí tuệ rồi thì cái quả niết bàn nó tự có. Chứ cái niết bàn nó không có là cái gì hết, nó không có ở đâu hết. Ta gọi là niết bàn là một cảnh giới, mà cái chữ cảnh giới đây là một cái khái niệm để chỉ cho cái sự an lạc, hoàn toàn an lạc, thanh tịnh. Khi nào mà hoàn toàn thanh tịnh, tâm hồn thanh tịnh, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn an lạc, thì đó là cái lúc mà mình đang ở trong cái cảnh giới niết bàn. Trên niết bàn không có ở phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới, hay là bất cứ ở đâu. Mà niết bàn nó có là do cái trí tuệ mình phát huy tới cái đỉnh cao tột, rồi mình nhận thức, mình thấy được cái chân lý của cuộc đời, của vạn pháp, rồi mình sống không có sai lầm với cái lẽ thật, với cái chân lý. Vì sống không có sai lầm mà nó có một sự an vui thanh tịnh tuyệt đối, gọi đó là niết bàn. Giống như hàng ngày mình sống không có sai lầm về, mình không có sai phạm về luân thường, về đạo lý, về lương tâm, về lương tri, về luật pháp của xã hội, về nhân tình thế thái, hoàn toàn mình không có sống là sai trái với những cái điều đó, thì tự nhiên mình có một cái sự an lành hoàn toàn mà không ai động phạm gì tới mình hết, cũng chẳng có cái đau khổ nào hết. Thế thì cái sự an lành, cái sự an vui đó là do mình có cái trí tuệ mà mình nhận thức cuộc sống, mà mình không có vi phạm bất cứ một thứ nào của xã hội, của loài người định ra, cũng không hề sai trái với cái chân lý của vũ trụ tự có trong cái vũ trụ, nó không có trống trái. Do vậy mà không bị các cái điều khổ nào hết, thì cái sự an lạc, sự thanh tịnh đó gọi là niết bàn. Chứ niết bàn không có ở đâu hết, niết bàn không có chỗ. Ta nên định huệ. Theo cái bài học này đó, ta sắp học là định huệ là cái nhân tố quyết định của quả bồ đề và niết bàn. Quyền giác thiền sư viết: tông việt thông, thiết việt thông, định tuệ viên minh bất trệ không, vi đảng ngã kim độc đạt liễu, hằng sa chư Phật thể giai độc. Tác giả Chứng Đạo Ca nói rằng là chánh pháp giỏi, thuyết giáo hẳn là sâu sắc. Chứ tông tức là tông chỉ của đạo Phật, mà cái người mà học đạo, cái người muốn đi trên con đường đạo, cái tông chỉ của đạo Phật phải thông. Mà cái tông chỉ thông rồi á, thì là cái chánh giáo mà mình thuyết ra nó mới là sâu sắc, nó mới là thông. Mà đại chúng để ý cái này nè. Bây giờ thì tôi triển khai kinh điển, tôi chú trọng về cái sự phân tích cho nó thật là rõ ràng. Cho nên là kể từ đây, cũng như là có lẽ là từ đây về sau, cũng như thời gian gần đây, tôi chú trọng về cái phân tích rõ ràng. Tôi nói ví dụ như là mình học Phật thì nhiều đó. Có người đọc kinh nhiều đấy. Rồi có người cả đi lấy cái bằng cấp cao của nước này, của nước nọ về Phật học. Rồi có khi được nổi tiếng là nhà Phật học cũng có. Nhưng mà nó giỏi về ngôn ngữ, về văn tự, về trình bày triển khai, mà có khi nói rất nhiều mà cái tông chỉ không có đụng đến. Cái tông chỉ của đạo Phật không có đụng đến. Cái tông chỉ của đạo Phật mà mình nghiên cứu cho kỹ nó là cái gì? Chúng ta giàu có nói thiên ngôn vạn ngữ, giàu có nói ngàn trang sách này tới ngàn trang sách khác, mà có khi ta không động đến cái tâm trí của đạo Phật. Nhưng mà thời gian, qua cái kinh nghiệm của thời gian và cho tới ngày nay mà tôi thấy đó, tôi nhận thức được đó, thì cái tâm trí của đạo Phật là đưa con người, hướng dẫn con người phải lấy cái giải thoát và cái giác ngộ làm tông chỉ, làm cái mục đích đến. Ngoài cái giải thoát, cái giác ngộ ra, là anh nói thiên ngôn vạn ngữ, anh viết sách ngàn trang này qua ngàn bộ khác mà không phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ giải thoát thì cũng là cái hí luận mà thôi. Trong đạo Phật gọi là hí luận, tức là anh nói mà chơi, nói giỡn chứ. Chứ chưa phải anh nói đạo Phật. Chức tước anh mấy chức, sự nghiệp anh bao nhiêu tỷ, bao nhiêu ngàn tỷ, đất đai sự nghiệp, danh vọng địa vị bao nhiêu chức, mà anh hướng dẫn cho người cũng như bản thân anh mà không nắm được cái tông chỉ của đạo Phật, anh lệch cái mục tiêu giải thoát giác ngộ, thì tất cả những cái khác đều là coi như không được gì hết. Thành ra Quyền Giác Thiền Sư nói tông việt thông, thuyết việt thông. Cái tông chỉ của đạo Phật phải nắm cho vững, phải hiểu cho thấu, cho kỹ càng. Cho nên thành thật mà báo cáo với đại chúng là đối với tôi á, bây giờ trong cái nhãn quan, cái nhìn của tôi, cũng như ở đây tôi gọi là cái thấy của người chứng đạo, cái thấy của Quyền Giác Thiền Sư, còn đối với tôi, cái thấy của tôi cũng nó cũng có cái thấy của tôi. Anh bao nhiêu chức tước, bao nhiêu địa vị, bao nhiêu tiền tài sự nghiệp, bao nhiêu chùa chiền, bao nhiêu đất đai, mà tôi nghe mà không phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ là coi như không có gì để nói. Tại vì tông anh không thông, mà tông không thông thì anh thuyết thiên ngôn vạn ngữ gì đi nữa cũng không có gì đáng nghe, cũng không có gì để nói. Là vì tôi là một tu sĩ, là một người đệ tử Phật, tôi phải đứng trên cái lập trường, cái quan điểm, cái tông chỉ của đạo Phật. Mà tâm trí của Đạo Phật là phải là giải thoát giác ngộ, phải là Bồ Đề và Niết Bàn như đây nói. Mà nếu mà lên cái mục tiêu đó, có gì tôi cần quan tâm và để nghe nữa cả. Nếu có nghe cũng là nghe chơi vậy thôi. Nếu có nói cũng để nói chơi vậy thôi. Mà sau này ta học cái bài rất là hay. Cái bài là Mặt thời thuyết, thuyết thời mặt. Mặt thời thuyết, thuyết thời mặt. Cũng xin thưa là cái đầu của tôi á, bây giờ là nó có hơi, nó có cái báo hiệu là nó rất là dễ quên. Mà cái đó là như tôi vừa nói đó, mỗi một năm qua là chúng ta xài, thí dụ chúng ta có 80 đồng bạc, tức là ta lấy cái mức mà ta 80 tuổi sống, sống được 80 tuổi, thí dụ vậy. Mà mỗi một năm qua vậy là coi như ta xài hết đồng. Mà tôi thì là năm nay, là tới năm nay đó là qua cái tết dương lịch này là trên nguyên tắc là mình xài thêm được một đồng nữa rồi. Thế thì hiện giờ là tôi xài hết 72 đồng của 80 đồng. Mình sinh 1928 thì tới 98 là mình xài hết 70 đồng rồi. Tới 99 là mình xài hết 71 đồng. Mà nếu mà nói ra tuổi ta thì mình xài hết 72 đồng. Đấy. Cái bài là hôm đó tôi dịch là khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Lúc nói nhiều có ai hiểu, đó lại là chẳng nói gì. Đến khi cần sẽ nói mãi, nói tuôn thao, nói không ngăn ngại và không hề vơi cạn ý. Thế thì là nếu mình lệch cái mục tiêu á, thì dầu cho cái lúc mà nói nhiều, không ai biết được lúc đó là lúc thiền sư không có nói gì. Còn cái lúc mà im lặng, chính cái lúc đó là lúc của thiền sư, của những người tu thiền. Chứ thiền sư đây là không phải là để cho một ông thầy đâu, mà tôi muốn nói rằng tất cả người Phật tử cũng có thể là thiền sư. Thiền sư là cái người tu tập về thiền định để mong đạt tới trí tuệ. Thành ra ví dụ như tuệ trung thượng sĩ ta cũng gọi là thiền sư, người tại gia đàng hoàng, không cần phải hình thức xuất gia gì hết mà cũng gọi là người tu thiền, gọi là thiền giả hay là thiền sư cũng giống nhau. Thiền sư chẳng qua là nó khác hơn cái đầu và cái áo, cái hình thức. Còn thiền giả là cũng là người tu thiền. Mà mặt thời thuyết, thuyết thời mặt. Lúc nói nhiều có ai biết đó lại là lúc chẳng nói gì. Còn lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Cho nên có những lúc mình nói chuyện rất nhiều, mà cái chuyện đó là chẳng qua là nói theo tứ tất đàn thì là phổ vị thế giới tất đàn, tức là mình chiều theo cái gọi là lịch sử, cái gọi là xã giao, mà nói cho nó qua buổi, nó qua ngày. Chứ mà cái người mà đạo sĩ mình lên cái mục tiêu giải thoát giác ngộ là coi như không có gì đáng nói. Thành ra là chánh giáo giỏi, thuyết pháp hẳn là sâu sắc, định tuệ tròn, sẽ không vướng có và không. Không riêng tôi có được sự kiện này, mà hằng sa Phật đồng thể không ngoài chân lý ấy. Phải có định và phải có trí tuệ. Cho nên á, cái thời kỳ mà còn học, mà còn nhỏ, còn trẻ, nói rằng là giới định tuệ, nghe qua nghe rất là nhẹ nhàng, nghe như không có gì, học để thuộc thôi. Nhưng mà cho tới cái tuổi mình đã lớn rồi, mà mình muốn đi sâu vào đạo Phật rồi, mình mới thấy cái ý nghĩa mà của Phật dạy nó hay, nó quý từng chữ một. Cái thành quả mà để anh làm ra cái quả Bồ Đề và Niết Bàn là trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ là phải có thiền định thôi. Phải có thiền định thôi. Mà thiền định ở đây tôi nhắc với đại chúng, không phải nhất thiết là mình phải tới cái thiền viện, hay là mình phải tới cái chỗ cái chánh điện, hay là một cái chỗ nào nhất định gì hết. Mà các vị để ý, mà nếu các vị bằng lòng mà muốn đi trên con đường đạo, là các vị thiền có thể là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên. Sau này ta sẽ học tới cái bài đó. Các vị ngồi thiền thì tốt rồi, mà dân dỗng ở ngoài bóng cây nằm thiền cũng được. hoặc là đi mé suối chân rừng, hoặc là đi ngoài bờ ruộng giấc chiều mặt trời chang lặn, ráng đỏ hừng chân trời, các vị nhìn cái ánh đỏ rực của màu trời sắp lặn. Các vị được thưởng thức cái gió thanh thang của đồng ruộng, mát mẻ của đồng ruộng, rồi nghe những tiếng nhái bầu, những tiếng bồ tọt, những tiếng dế ngâm. Lúc bây giờ nó cũng trở thành ra những cái đề tài, hoặc là cái môi trường, cái hoàn cảnh mà để cho các vị thiền định hết sức là tốt. Thành ra cái thiền định mà nó tròn, cái định thì tuệ nó tròn. Cái thiền định là tôi nói cái này để ý là, tôi nói thí dụ như các vị đi bách bộ, đi chơi trên bờ ruộng, trên mé sông gì cũng vậy. Tình cờ các vị nói, giáo lý của Đức Phật dạy là nhất thiết pháp vô ngã. Thí dụ như nhớ câu trong Đại Thừa Kế Tướng Luận, như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp là vô ngã. Cái đầu đề cái chữ vô ngã thôi, lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Thế thì các vị ngồi đâu, nằm đâu cũng được, hoặc đi đâu, ở môi trường nào, hoàn cảnh nào cũng được. Mà các vị suy tư coi cái chân lý vô ngã Đức Phật nói vậy mà, theo cách của mình hiểu, mình tư duy và mình nhận xét trên cõi đời này, trên cõi mà mình đang sống đây, coi có phải tất cả pháp là vô ngã không? Nghĩa là mình phải tư duy, mình tìm hiểu rằng tất cả pháp không có một cái tự ngã, không có một cái ngã thể, một cái đơn vị nào để tự nó làm ra nó. Trong đó từ cái cành hoa này, coi coi nó có ngã hay không. Mà Đức Thế Tông nói nó vô ngã, có đúng không? Rồi nhìn thấy ráng mây trên trời mới như hình con chó đó, rồi qua cái hình nọ như con sư tử, rồi chút xíu nữa là lại giống như núi non trùng trùng điệp điệp, rồi chút nữa thì thấy như là một cái cây cổ thụ xum xê. Nghĩa là những cái dần mây trên trời nó thay đổi từng phút. Thế thì mình nhìn những cái đó, rồi mình nhìn coi có phải tất cả pháp là vô ngã không. Rồi tới bản thân mình đang đi vậy, tình cờ nó dấp một chút, một cái nhánh cây nào đó, thì nó lại chảy máu ra, nó đâm ra đau, đau đớn. Rồi thỉnh thoảng lại có khi mình tình cờ nó yếu lên, mình xây tấm mặt mày, thí dụ vậy. Thế thì là những cái sự kiện như vậy đó đều là mình có thể tư duy quán chiếu hết. Cho tới khi nào mà mình nhận thức rằng vạn vật trên cõi đời này đều không có cái tự ngã. Nhìn đám mây thấy nó sanh, nó diệt, nó sanh, nó biến ảo vô cùng, chứng tỏ rằng nó vô ngã, nó không có cái tự ngã. Do vậy cho nên nó không có cái cố định nào. Do thoảng lúc thì có, lúc thì không. Đang mát mẻ đó rồi thì dừng đứng đó trên ngọn cây không hề có lay động. Thế thì là vô ngã. Và nghiên cứu cái vô ngã xong để thấy nó không có cái tự ngã rồi, thì nó tương quan tới bây giờ Đức Phật nói rằng tất cả vạn pháp đều vô thường. Thế thì thiền, tư duy, quán chiếu coi có phải thật là vô thường không? Thế thì là mình thấy rõ, mình tư duy, mình quán chiếu rồi, mình thấy là cái dần mây bên kia là rồi gió mới có đó, rồi dần đứng bặt không hề có gió. Đang đứng bặt không hề có gió, đang oi bức đây, cái tình cờ cái gió lay động từng lá cây, riêu riêu nghe là thổi phân phớt tình, làm cho mình khỏe ra. Thế thì là cái hiện tượng mà của dần mây, của làn gió, và của bản thân mình nó chuyển biến đó mà. Thì ta kết luận rằng là chân lý vô thường và chân lý vô ngã là chân lý. Thế thì đó là chúng ta tập tu thiền định bằng cái kiểu nhận thức chân lý như vậy. Rồi thấy được, mình tự mình xác định được vô thường là một chân lý, vô ngã là một chân lý. Rồi còn Đức Phật dạy còn bất tịnh và khổ. Sự thật có không? Cái chân lý khổ và bất tịnh trên cuộc đời này có thật không? Thế thì là mình nhờ thấy bên đây, người ta tát nước, người ta tưới hành, có người xới đất dùng quen để trồng dưa leo, mà trồng rất cực rất khổ. Vậy mà dưa leo khi mà nó lên rồi, có khi nó tốt, có khi nó mới lên 3-4 tấc, về nó quắn đọt cái nó lá nó vằn mất hết. Thành ra có khi nghĩa là trồng nghĩa là một công đất dưa leo vậy, là có khi tiền cũ nó chừng bán lại là đổi tiền mới mà không có lời. Đó là nói về khổ, về cái vật chất để mà làm ra của cải để mà Rồi còn những cái khổ, cái nỗi khổ của tâm lo lắng cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con, cho con cái học hành, rồi cho làm cho nhà cửa để mà ở cho được. Thế thì là cái cuộc đời này là mình lo bao nhiêu sự việc đó. Mình nhìn thấy coi có thật là cuộc đời này khổ có không? Vậy mà cái khổ như vậy mà lo ăn vậy mà sức khỏe không có, mỗi ngày nó hao mòn. Thì từ cái vô thường, cái vô ngã rồi nó đi tới cái khổ rồi. Mình thấy rõ ràng là bằng cái thiền định của mình. Rồi Đức Phật nói bất tịnh, có đời này bất tịnh có không? Cũng bằng cái việc mà làm nghe, vừa giặt quần, giặt áo, vừa nấu cơm nghe, vừa làm mọi việc trong nhà hoặc là đi chơi như nói nãy giờ. Các vị vẫn có thể tư duy quán chiếu của cuộc đời này bất tịnh có không? Bất tịnh đây có nghĩa là nó không có an ổn. Bản thân mình tự mình không dễ gì có cái an ổn như ý muốn. Động hơn một chút ở trong cái gia đình của mình cũng không dễ gì có một sự an lành hạnh phúc như ý muốn trọn vẹn. Tôi nghe ra có nhớ lại hoặc là nghe trên tin tức trên đài phát thanh là thế giới lúc nào là cũng đánh cũng đấu cũng bắn cũng giết cũng triệt hạ lẫn nhau. Đó là cái biểu hiện của sự bất tịnh. Bất tịnh là vậy đó, chứ không phải là dơ đâu nhé. Để cái chữ bất tịnh đó, vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Chứ bất tịnh có nghĩa là nó không an ổn. Trên thế giới bây giờ hai cái đối đầu chiến tranh lạnh ghê gớm là phe tư bản, phe Mỹ và phe cộng sản chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa là phe Nga. Hai cái đối đầu ghê gớm chiến tranh lạnh đâu bây giờ nó hết rồi. Tưởng đâu là sẽ nhẹ nhàng an ổn rồi đó chứ. Bây giờ thật sự ra thì hai cái khối lớn đó được hóa giải bằng tới mức độ nào đó rồi thì những cái nhỏ trên thế giới đều hết. Thế thì Đức Phật nói là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh trên cõi đời này có thật vậy không? Các vị có thể thiền hết, thấy cũng thiền được, nghe cũng thiền được, đi đứng nằm ngồi các vị đều phải học tu thiền. Thiền tức là đây là định đấy nè, định huệ viên dung thông bất đệ không à. Phải có định. Mà từ cái tâm mình định đó thì mới ra trí tuệ. Mà có trí tuệ mình mới nhận xét. Mới nhận xét, mới đánh giá cuộc đời. Mà nhận xét về chân lý thì nó mới đúng được. Mà nếu không có định là nó không có tuệ. Mà không có tuệ là không có nhận thức, không có đánh giá chân lý được. Đó, do vậy cho nên định tuệ là cái nhân tố quyết định của quả Bồ Đề Niết Bàn. Mà muốn có định có tuệ thì phải thêm cái món nữa gọi là giới. Trong đạo Phật ta gọi là tam vô lậu học, là ba cái món học đó nó sẽ đưa người Phật tử vượt ra cái sự khổ đau, sự phiền phức của tam giới, không còn lọt rớt ở trong cái khổ đau của luân hồi sanh tử của trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không còn lọt rớt trong cái lục đạo luân hồi đó nữa. Cho nên ta gọi là tam vô lậu học. Do vậy cho nên cái đầu là cái món thứ nhất là phải có giới. Giới ở đây là không bắt buộc là cái giới là như người xuất gia hết, mà giới người Phật tử có cái giới của người Phật tử. Như Bà Tắc, như Bà Di phải có cái giới. Rồi người xuất gia thì có cái giới của Sa Di, xuất gia cao hơn nữa có cái giới của Tỳ Kheo, phải có giới. Mà giới định tuệ gọi là tam vô lậu học. Giới đó cũng như là, ta ví nó như là cái bóng đèn vậy. Cái đèn dầu lửa mà mình đốt, hay là cái đèn cầy nữa mà mình đốt, mà mình muốn chống gió thì mình phải lấy cái rổ mình úp lại. Thì cái đèn cầy nó mới không có bị đàn, thì nó mới có ngọn lửa, nó mới sáng ra được. Còn nếu như cái đèn trứng vịt thì mình phải lấy cái bóng đèn mình chụp nó lại, phải có bóng đèn chụp lại, ngọn lửa nó đứng yên, mà ngọn lửa đứng yên thì mới có tỏa ra ánh sáng được. Còn cái đèn cầy không có cái bóng chụp được thì lấy cái rổ xúc. Ở nhà quê ta có cái gọi là cái rổ xúc, tức là cái rổ lớn nha. Tục ngữ ta gọi là thưa thì che gió, kính thì che mưa. Cái gì nó kính thì che mưa, chẳng hạn như là cái tấm ni lông chẳng hạn, thì mình che mưa được, mình làm áo mưa được, mà thưa thì che gió. Cái ngộ là cái lỗ nó thưa rỉnh ha. Cái lỗ nó thưa rỉnh có thể là lỗ bằng ngón tay út á. nhỏ hơn cũng có vật hoặc bằng tay úp cũng được, mà lấy mà úp lên cái ngọn đèn cày á, là cái ngọn đèn nó không có đàn nữa, nó ngộ vậy. Thành ra là dầu là đèn tỏa đăng hay đèn chứng dịch thì cũng phải có cái móc thì ngọn lửa mới đứng yên được. Còn như ngọn đèn cây mà muốn cho nó đứng yên được, nó có tỏa ra ánh sáng trong cái nhà mà xài cho được cái ánh sáng đó thì phải lấy cái rổ mà úp lại. Thế thì là mình tu hành là mình muốn có định và có tuệ là phải có giới. Giới để nó giữ gìn cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Ý nghiệp thì là đừng có tán loạn và điều cử. Nếu mà người mà bị tán loạn và điều cử thì không bao giờ có cái tâm yên lặng để mà tư duy về trí tuệ gì được, nảy sinh được hết. Do vậy mà phải có giới. Mà do giới nó điều chỉnh thân khẩu ý, sống có điều độ, lời nói có điều độ, việc làm không có tội ác, không có bất nhân thích đức, lời nói cũng trong sáng, cũng ôn hòa, cũng lợi mình lợi người, chứ không có ác. Ý thì nghĩ nó trong sáng, nó không có tán loạn và không có điều cử. Thế thì cái giới này làm cho thân khẩu ý tương đối có thời gian ổn định, thì lúc bây giờ cái tâm mình mới định được. Mà định hãy có tương đối mà có giới rồi là tâm mình có định. Cái giới mình giữ thiệt tốt thì cái định nó cao. Mà còn cái định là cái quan trọng, mà như tôi vừa nói, biết thiền định thì đi đứng nằm ngồi và môi trường nào hoàn cảnh nào cũng tu định được. Mà định đó thì là ta gọi là thiền định đó, là tư duy tu đó. Là cái giai đoạn đầu là các vị để ý về cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Xong rồi ha, đó là định, đó là định của tiểu thừa đấy. Tôi nhắc cái này để chúng để ý mà tu định đó, cũng là thiền định mà định tiểu thừa ở đó, mà định đại thừa thì ở đâu, cũng vừa vào đó. Nếu mà các vị mà thiền định mà thấy được cái chân lý vô thường là thật, là các vị thấy rõ rồi, vô ngã các vị cũng thấy rõ rồi, thấy rõ bằng cái trí tuệ của các vị á, bất tịnh các vị thấy rõ rồi, khổ các vị thấy rõ rồi, thế là các vị đã có thấm nhuần đạo Phật rồi, các vị đã bắt đầu chỉnh đốn lại được 50-70% về cái hành động, cái lời nói, cái ý nghĩ của các vị trên đường đạo rồi, các vị có an lạc rồi đó. Tức là phải xác định, phải tu thiền định để thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là chân lý. Thì tôi tin chắc là đạt tới cỡ đó là các vị có được 50-70% an lạc rồi. Vì con người mà thấy được cái chân lý vô thường là không ai mà còn điên dại gì mà cạnh tranh phải quấy hơn thua tốt xấu và giành giật sự nghiệp, rồi lừa đảo giật quịch để rồi ở tù, để rồi tử hình, để rồi là chịu các cái thứ khổ. Nó thấy được cái chân lý vô thường vô ngã và khổ và bất tịnh của cuộc đời rồi thì không ai dại dột làm con thiêu thân để tự đốt tự nướng mình bao giờ. Từ đó mà các vị có an lạc. Nhưng mà còn thiền định một cách mà sâu hơn nữa đó, là các vị phải thiền định là thường, lạc, ngã và tịnh. Thấy được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh là các vị đã có an lạc 60-70%. Và các vị phải tập tu thiền định ngược trở lại cái bốn cái đề tài mà mình vừa tu. Đức Phật nói thường. Ủa sao kỳ vậy? Ông già này nói lạ vậy? 20-40 năm nay ông nói là vô thường, tụi tôi quán rồi, quán thấy rõ vô thường rồi. Thì sanh già bệnh chết, bản thân tôi là vô thường. Sanh trụ như vậy có sự vật là vô thường, thành trụ ngoại không là vô thường. Phật nói như vậy là chúng con đã thấy rồi, sao bây giờ ông già này nói kỳ vậy, ông nói thường. Còn khổ thì tràn ngập trên cõi đời này là người ta đã khổ lâu rồi, cho nên là ngày Đức Phật dạy là khổ, cho nên chúng con mới thấy, mới tìm cái nguyên nhân của khổ, chúng con đã bỏ cái nguyên nhân khổ, cho nên giờ chúng con hết khổ rồi. Thế thì là chân lý khổ là trúng, khổ là trúng. Vậy mà bây giờ là vô thường, nó gọi là thường. Còn khổ thì lại không nói nữa mà nói là lạc.
Còn vô ngã thì nói là ngã. Còn bất tịnh thì nói là tịnh. Cái vụ này là phải thiền sao đây? Cái đó đó, tôi nói đại chúng để hồi tôi học ở trong trường Phật học, học bàn bạc với nhau mà nói thì nói mà nói không ra, điên cái đầu nói không ra. Rồi thành ra rồi những cái thời gian đó mình nói kinh đó thì nói đúng ra coi như giật gấu giá dai, lấy cái này đắp qua kia, lấy cái kia đắp qua cái nọ, chứ còn nó chưa thật sự của đạo Phật. Thành ra tâm diệt thông, thiết diệt thông, định huệ dung thông mới bất tệ không. Chân giao giỏi thì anh thuyết pháp mới là sâu sắc. Định huệ tròn thì anh mới sẽ không có vướng vào cái chấp có và cái chấp không, cái chấp thường và vô thường, lạc và khổ, ngã và vô ngã, tịnh và bất tịnh. Muốn mà thoát được cái chấp mắc đó là phải định huệ tròn đầy. Tròn nó giống như hòn bi vậy đó. Bi hãy cầm lên là để xuống là để là ngay chỗ đó thôi. Chỉ có cái tròn nó mới được vậy. Chứ còn là cái vuông, cái kiểu nào lục giác bát giác gì anh để đúng cái cạnh nó đứng vào bàn không, nó ngã. Còn hòn bi mà thật tròn rồi là cứ giật ra cái bàn thật thẳng ra, nó để bề nào là nó đứng bề này. Cho nên cái chữ tròn nó quan trọng vậy đó. Chữ viên đó, viên là tròn, đại viên cảnh trí. Cái trí mà nó tròn kiểu như hòn bi tròn, đế là đứng. Chứ không có lật qua lật lại tìm cái cạnh của mình mới đứng. Định huệ mà nó tròn có nghĩa là hoàn toàn, thì mới không vướng có và không. Thế thì là cái chân lý mà vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Tôi nói như thế đại chúng có thể tập tư duy, tập quán chiếu, các vị có thể thấy chưa khó lắm đâu. Khó đấy, bởi vì người ta ở đời, ta thế gian, ta chấp mà, ta gọi là chấp ngã, và chấp ngã sở hữu thì ta thấy thật có rồi. Cho nên người ta mới đam mê vật chất, ta có thể hy sinh vì vật chất, ta có thể chết chấp gì thứ vật chất, là tại vì ta chấp có, ta chấp thường, tại vì ta chấp lạc, tại vì ta chấp ngã, tại vì ta chấp có cái an vui chân thật trên cõi đời này, tức là thường là ngã tịnh. Cho nên người ta mới hy sinh cả cuộc đời, cả tánh mạng. Cho nên các cái vị đây nè, mình học mình phải quán chiếu nha. Hiện giờ đó ở Campuchia, cái ông Yang Sari và cái ông Tâm Mốc gì đó, ở trong cái chế độ mà diệt chủng trước đây thì mới có từ năm 1970 mấy tới nay là có mười mấy năm chứ gì, nhưng mà tạo ra cho mình một cái cuộc sống mà mình cho là an lành, hạnh phúc, là danh vọng, là địa vị đó. Bây giờ trở về đầu thú rồi vẫn được ở trong khách sạn tốt sang, nhưng mà ở trong nước cũng như ở ngoài nước, ta đặt cái vấn đề phải xử như thế nào. Người thì nói xử, người thì cũng có cảm tình đòi không xử, nhưng mà vấn đề đó nó làm cho cái sự an lành của mình đổi một cuộc sống của mình, một cuộc sống mấy mươi năm trong như một giai đoạn ngắn như vậy. Thế thì cuối cùng là có được gì đâu. Đó chẳng phải là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đó sao? Pinochet ở Nam Mỹ, rồi Suharto ở Indonesia phía đông của ta, rồi trên thế giới, nghĩa là vòng quanh ta nghe hết trên thế giới rồi. Thì từ đó ta phối kiểm lại là nó vấn đề vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh quá đúng rồi. Cho nên cái đó thì dễ thấy rồi. Vậy mà cũng còn không bao nhiêu người thấy. Thấy thì thấy, nghe thì nghe, mà không xác định, không có giữ những cái lập trường của mình, nghĩa là cái tông chỉ của đạo Phật. Không có mấy người được thông. Mà tông không thông thì thuyết không thông, mà thuyết không thông thì hành sai trái chân lý là nó khổ, vô cùng khổ. Chứ vì là mình phải học, người đệ tử phải học, học giới, học định. Mà định là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là đầu đề để định rồi đấy nha. Còn thường là ngã tịnh. Tôi giới thiệu hé cái cửa để các vị ấy để ý thôi. Cái định của tiểu thừa thì mọi người học đạo cần phải thấy được cái chân lý vô thường, để mà viễn ly, mà xa lánh những cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực thùy, những cái an vui tạm bợ của người thế gian cho là cứu cánh. mà người học đạo phải viễn ly cho được cái đó đi. Cho nên phải quán vô thường, phải quán khổ, vô ngã, quán bất tịnh, là nhằm cốt là viễn ly cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy, tạm bợ mong manh của cuộc thế, để mình tách khỏi, mình ra khỏi cái quỹ đạo mà nhiều đau khổ, nhiều cạnh tranh, nhiều giành giật, nhiều giết chóc, nhiều tàn sát, thiệt hại nhau đó. Mình phải viễn ly cái đó. Thế thì là tu quán cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nó được ngang tới cái đó. Nó làm cho cái người thiền giả đó, người thiền sư, người thiền giả đó thấy được cái chân lý đó để mà viễn ly, để mà tách mình ra khỏi cái quỹ đạo đó. Nhưng mà nó thì là theo giáo lý đạo Phật thì nó mới đem lại sự an lạc mình 70-60%. Đó là quả A-la-hớn thôi à. Mà quả A-la-hớn so với con đường Bồ Đề vô thượng thì nó coi như 50% cái đoạn đường mà mình tiến bước. Còn mà muốn mà đi sâu thật sự là các vị phải thiền bằng cái thiền của Như Lai thiền. Các vị phải thấy cho được cái tính chất thường của vạn pháp. Ấy, cuộc đời như thế này thì mà cái người học đạo mà ta định tệ viên minh bất tệ không này, người ta thấy được là cái chân lý thường ở trong cái sự vật vô thường này. Là ta quán cái kiểu này là tôi nói ví dụ nè. Nhưng mà cái này là tôi giới thiệu vậy thôi, chứ còn cái này khó làm này. Tôi nói ví dụ như giờ ai đi ra Vũng Tàu, ra Long Hải, đi tắm biển chơi đó mà. Hỏi gì chứ anh chị sao thấy là điểm vui không? Trời ơi, đẹp lắm, biển đẹp lắm, bên mâm mà bãi cát nó thoải thoải vậy đó, mà nó lại nó trắng không mà nó trông đẹp lắm mà chàng ơi, nghĩa là mình nhảy sống, mình chơi, mình vui đùa dưới sóng biển đẹp lắm. Thế thì người nào cũng như người đấy là đi biển Vũng Tàu, Utila đó, nghĩa là sống đánh phập phồng, rồi mình nhảy sống, mình vui đùa, mình lặn ngập trên sóng, hỏi vậy là biển, ai nấy cũng tưởng đâu biển là vậy rồi. Biển là sống cuồn cuộn, ào ạt lô nhô vậy rồi. Thậm chí có những lúc mà biển mà áp thấp nhiệt đới làm cho nó là tàu đắm, mà thuyền chìm, mà người chết nữa. Người ta tưởng đâu là biển là vậy, ai cũng nói biển là vậy. Là sống ào ạt lô nhô, là bập bềnh, là bọt bèo bong bóng vậy, là thấy biển rồi thật. Những người đó đã thấy biển thật và họ nói không sai, nhưng có cái điều là cái người đó chưa thấy được thật cái nước biển. À, vấn đề là nó giống như vậy đi, biển thấy rõ ràng vậy mà về báo cáo người ta biết người này chưa thấy được nước biển, là vì cái nước biển thật mà lặn xuống dưới cỡ chừng cây số, tàu lặn lặn với từ cây số trở xuống có chỗ 20-30 cây số bị sâu, ở dưới nó không có ào ạt lô nhô vậy. Cho nên những cái con cá mà nó lặn nó lội vậy, mình tưởng đâu là sống quánh vậy đó, rồi tại sao nó không mệt mà nó chịu trận với cái hụt hởi về suốt đời nó sao, chứ đâu phải nó lặn ở dưới bao nhiêu thước nước rồi, nó dưới nó bằng yên là như trong cái hồ nước vậy thôi, đó mới thật là nước biển. Cái mình lôi như là cái trên đó là cái biển, đó là cái biển chịu trong cái quy luật cái là của vũ trụ cái bằng tùy duyên, do cái duyên gió, do cái duyên bão tố, do cái duyên áp thấp nhiệt đới mà nó sinh ra sống ngoài ào ạt như vậy, chứ không phải nước biển là vậy. Thấy ào ạt lôi nhô như vậy gọi đó là thấy biển, không phải thật thấy biển, gọi đó là tấm nước biển, chứ kỳ thật chưa hề biết được nước biển. Mà nước biển thật là phải lội sâu dưới 500 thước, 1000 thước, 2-3000 thước, tàu lặn lặn ở dưới êm rơ. Những người mà lặn xuống dưới biển thở lặn lặn ở dưới sâu êm rơ, cho nên ta mới rọi đèn, ta mới mò, ta thấy từng cái vật đồ cổ mà chìm nay cỡ là 100 năm, 200 năm mà ta vẫn mò lên được, là gì ở dưới êm rơ. Cho nên là học đạo mà thiền của Đại Thừa đó, thì người ta thấy ở trên cái hiện tượng vô thường này nè, mà ta tư duy, ta thấy được cái bản chất thường của sự vật hiện tượng. Vì vậy cho nên là cái người mà đạt tới cái chỗ mà thấy được cái chân lý thường, thì cái vấn đề mà sanh tử, liễu tri sanh tử bất tương can, Ta sẽ học cái bài tự tùng nhận đắc tào, khê lộ liễu tri sanh tử bất tương can. Nhận được cái chỉ thú của tào khê rồi, nhận thức được chân lý rồi thì vấn đề sanh tử không có sợ sạch gì, coi như có tương quan dính dấp gì cuộc đời mình. Là vì cái thiền định của người ta đạt tới cái trình độ nghĩa là của đại thừa thiền, ta thấy được cái thực tánh, cái thực tánh, cái thực tướng của vạn pháp. Thực tướng của vạn pháp là vô tướng, còn bản lai tự tánh thiên chân Phật thì nó không có vấn đề sanh diệt diệt sanh. Cái đề sanh diệt diệt sanh chỉ là hiện tượng duyên sanh. Còn cái bản chất của con người, cái thiên chân Phật của con người, vấn đề sanh diệt diệt sanh, vấn đề còn mất, không có chuyện gì đáng quan trọng. Do vậy mà thiền sư, sư như là Tuệ Trung Thượng Sĩ nói câu bất hủ là trường không túng sử sông phi cốc và cử hải hà phòng nhất điểm âu. Cái vấn đề bóng bóng bọt nổi chìm trên mặt biển có chuyện gì phải quan trọng mà phải đặt vấn đề để mà tiếc mà nuối mà thương mà yêu. Vấn đề mây trên trời hợp tan tan hợp có gì mà phải quan tâm bận biểu. Mà vấn đề hợp tan tan hợp của mây mà không quan tâm bận biểu, vấn đề là bọt bèo trên mặt biển cũng không có chuyện gì phải bận biểu quan tâm. Với người trí thì với cái người tu hành đạt đạo, cái sự sanh tử, tử sanh này cũng y như vậy. Có gì đã quan tâm không? Tất cả hiện tượng duyên sanh chẳng qua là nó những cái hữu cùng, nó nổi, nó chìm, nó sanh, nó diệt, nó ẩn, nó hiện trên cái mặt biển vô cùng. Còn cái thể của biển thật sự, nước biển là bất diệt và bất sanh. Nó thường diễn diễn, không hề có lô nhô, sao động còn mất suốt lên. Cho nên trong cái vô thường mà cái người mà thiền đó nè, định tuệ mà viên minh đó, là người ta thấy đó, cái bản chất, cái bản thể của vạn pháp là thường chứ không phải là vô thường. Do vậy cho nên là ta bất trệ không. Còn mà vô ngã đó, ta thiền định ta thấy là ngã. Thấy là ngã là gì? Là anh không làm gì anh làm mất được. Đây nè, cái viên phấn này là anh giết một hồi hết cái gì? Anh giết hết rồi phấn này, anh gọi là phấn này tiêu hết rồi chứ gì? Không. Với cái thấy bằng trí tuệ người ta viên minh rồi á, dù nó thành bụi nó bay đi chứ không hề mất đi đâu. Nó chẳng qua là những cái hữu cùng, những cái sinh diệt trên cái bản thể vô cùng, chứ nó không hề mất đi đâu. Cho nên ta vẫn thấy là ngã mà, không ai làm gì mất nó được. Các vị để ý ngày nay coi, mình tưởng đâu là mình làm những cái khí thải của xe hơi, của xe gắn máy, của các cái nhà máy, là nhà máy là gạch tuôn khói ra, nhà máy của các cái công nghiệp, nấu sắt, nấu thép, nấu hóa chất này kia tuôn thải ra trên trời, mình tưởng đâu là vậy là mình không có sao hết á, mình khôn quá đi, mình làm nhà máy cái ống khói cao lên 20-30 thước nó bay lên trời á, mình tưởng vậy là mình ngon rồi, mình khôn rồi chứ gì, mình không có bị cái khói này ảnh hưởng gì hết, mình khôn quá rồi chứ gì. Không phải đâu, mình sắp chết vì cái việc của mình làm ra đây nè, nhân loại sắp chết vì cái việc của mình làm ra, cái khôn của mình đây nè. Là cái từ tôi gọi là hiệu ứng nhà kính bây giờ đang hốt hoảng lên cả thế giới. Tự quý dân nhau tự chết. Những cái bình mà của các cô các bà mà xịt vào thơm này kia xè đó, cái khí ở trong đó bây giờ nó tích tụ, nó làm cho cái tầng ozone của Nam Cực và Bắc Cực cái là phúng đi. Nó làm cho cái là quả địa cầu này nóng lên là bao nhiêu cái là mấy nhiệt độ C trong thời gian gần đây. Mà nhiệt độ mà nóng lên đó thì là tuyết và băng ở trên các cái Nam Cực và Bắc Cực nó tan ra, nó đã tuôn xuống biển. Mà tuôn xuống biển đó thì là nước biển nổi lên cao, thì là các cái đảo thấp và đều là bị lục hết. Và đất bằng những chỗ nào ruộng thấp đều không làm ruộng được nữa. Thế thì tự mình là chết, mình tạo ra cái khôn của mình rồi mình tự chết đây, không có mất đi đâu hết. Thế thì cái thấy của khoa học ngày nay nó chứng minh cho cái điều mà Đức Phật nói rằng là vạn pháp là hiện tượng thì nó là vô ngã, mà thực chất của nó là ngã, không ai làm nó mất đi đâu được. Phải tư duy, phải quán chiếu để thấy vậy. Như vậy là thấy thường, rồi cũng thấy ngã, rồi cũng tu thiền định mà phải thấy cho được cái tính chất vô thường và vô ngã. Rồi lại cũng phải thấy cho được thường và ngã. Còn khổ phải không? Phải thấy được tính chất khổ trong lúc mình tu tiểu thừa mà. Nhưng mà thật sự cái khổ, nếu có khổ chăng, thật sự có khổ là do mình. Cái khổ là bị tam độc nó tác động, nó hoành hành kéo gì, nó làm cho con người khổ vì tham, vì sân, vì si, mà nó sanh ra mọi nguyên nhân của các sự khổ khác. Nhưng mà đây ta nói là gọi là tam độc, cái thực tánh của nó không hề độc. Nó giống như bọt bèo sanh diệt quyển hư, hay khi mê thì nó tác động, nó hoành hành, bằng tỉnh thức thì không tìm đâu cho ra cái tham, cái sân, cái si. Thế thì là thật sự là khổ. Vậy mà cái người mà thiền định tuệ viên minh này rồi, ta thấy không hề có khổ. Nếu anh tỉnh thức thì tham sân si không có cơ hội tác động hoành hành, anh lấy gì anh khổ? Mà tham sân si không có thì mạng nghi ác kiến không có. Mà tham sân si mạng nghi ác kiến không có thì thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến không có. Mà thập tiền và thập sử như thế mà không có thì phẫn hận phu não tật sanh, những cái chi mạc phiền não vô minh cũng không có. À, thế thì là thấy được cái tính chất nghe là lạc đấy chứ. Thấy được tính chất lạc đấy chứ. Thí dụ như ở Sài Gòn này hiện giờ người ta rất sợ về ma túy, ta sợ xì ke, ta sợ xì đa, ta sợ các thứ bê bối trị lạc. Nhưng mà sợ là ai đó, hạng người nào đó, đứa trẻ con nào đó, sợ là đúng. Nhưng mà có những người chủng tử, gia phong, phước báo của người ta, ta không hề tương quan tới những chuyện đó. Thế thì người ta ở Sài Gòn này cũng có những người có hạnh phúc an lành mà ta không hề sợ. Chứ không phải ở Sài Gòn này là ai cũng phải sợ đau khổ vì nơm nớp vì những cái đó. Thế thì Sài Gòn này, thành phố Hồ Chí Minh này, khổ hay là lạc là do tùy con người. Do vậy cho nên trong cái bất tịnh ta vẫn thấy được cái tính chất tịnh đó. Thiền định là vậy đó. Thiền định huệ mà viên minh bất tệ không là phải tu định, mà định mà thấy được cái đó đó, tức là ra trí tuệ đó. Thế thì là thường lạc ngã tịnh. Có đời này tịnh được chứ. Thí dụ như ai? Thí dụ như Đức Phật Thích Ca cũng ở trong cõi đời bất tịnh này. Nhưng mà tất cả cái nguyên nhân bất tịnh, những cái hậu quả của bất tịnh không tác động vào Phật Thích Ca được. Thế thì là Đức Phật Thích Ca có cái bàn ngay trên mặt đất này, chứ không phải là cái cõi, cái mặt đất này gọi là bất tịnh đâu. Đó, tu thiền định là tu tới cái mức vậy đó. Cho nên đạo Phật không có nói chơi, nó rất thiệt mà nó sâu sắc, nó hay từng chữ. Nhưng mà nó hay là nó hay với ai? Ai là cái người mà tông việc thông, thiết việc thông, định tuệ dung thông bất trễ không? Nó là một sự thật. Cho nên vấn đề đại chúng để ý là ai tu à cũng muốn giải thoát giác ngộ, ai cũng muốn tu tập thiền định trí tuệ, nhưng mà để ý cái cách mà mình gọi là tu thiền đó. Không khéo là đai cơm bầu nước mà chạy mà đi kiếm thiền chết thân hả nha. Nay nghe thiền chỗ này, mai nghe thiền chỗ kia, đi tới gật gù gật gưỡng chỗ nọ. Đai cơm bầu nước tới đó mà ăn mà ở. Không cần đâu. Học cái bài vậy nè. Mà biết tu thiền rồi là các vị tu à. Cũng như là người ta dạy nấu ăn rồi thì các bà đầu bếp ai cũng về có quyền mua nấu ăn tại nhà mình, chứ đâu có phải là mình không nấu ăn rồi là mình phải đi kiếm ở chỗ cái nhà của cái người nào đó cô ông thầy dạy nấu ăn đó mình mới nấu ăn được ngon sao. Cho nên đừng có gì lao sao, đừng có lộn xộn, đừng có làm cái vẻ là theo phong trào đó. Không cần. Học rồi hành rồi tu chân lý rồi mình tự nó, ta gọi là nghề đó, dạy nghề. Nấu ăn rồi tự mình nấu ăn đi, mà học xong rồi làm tự mình nấu ăn ở nhà mình. Rồi cái nêm nếm đó mỗi một ngày mình đem ngon, nêm nếm ngon hơn. Lần này chưa ngon, lần sau ngon hơn. Lần này tại sao ăn ngọt như chè vậy? Là tại vì bỏ đường nhiều. Lần sau bớt đường đi, để thêm muối vô, nêm đường với bột ngọt cho nó vừa ý thì nó mới ngon. Chứ bột ngọt không ăn cũng không được, mà đường nhiều ăn cũng không được, muối không thì sẵn lè rồi. Thế thì là mỗi một lần kinh nghiệm vậy là cái nấu ăn của mình biến chế, nghĩa là mình học rồi là tự mình nấu ăn tại nhà mình, chứ không cần phải chạy kiếm, phải ở bên cái ông thầy dạy nấu ăn mình mới nấu ăn ngon. Cho nên cái vấn đề định tuệ tròn sẽ không có vướng có và không, không có vướng thường và vô thường, không có vướng lạc và khổ, không có vướng ngã và vô ngã, không có vướng tịnh và bất, bất tỉnh. Nghe chưa? Sự thật này có hay là không có? Muốn giải quyết vấn đề đó là phải tinh huệ, phải cho nó tròn, mà tròn có nghĩa là có đúng viên mãn đấy. Giống như là cái viên bi vậy đó, phải để là đứng, chứ không cần có tìm cảnh gốc nào mới đứng. Tinh giáo giỏi thiết giáo hẳn là sâu sắc, định tuệ tròn, sẽ không vướng có và không. Cái chữ có và không thì nhất chữ lớn lên đó, để cho cái người học nhớ rằng là sự vật này, cái người Phật học không gọi nó là có thật đâu, nhưng mà cũng không nói nó là không. Do vậy hai cái chữ có và không thì nhất lớn lên đó. Mà dưới cái nhìn của cái người mà có tuệ nhãn đó là có, mà là do nhân duyên hòa hợp nương gá lại mà hình thành, cho nên nó vẫn có chứ không phải là không có. Mà vì cái có mà do nhân duyên hòa hợp lại mà hình thành, cho nên cái có đó không có trường tồn vĩnh cửu lâu dài gì hết. Cho nên bây giờ những nhà khảo cổ ta đi moi, ta đi đào những cái mà hàng ngàn hàng tỷ năm mà trước đó, điều đó chứng tỏ rằng là cái có đó không thật có. Chứ nếu mà nó thật có bây giờ nó đâu mà mai một mà ta phải đào. Còn bảo rằng không là tại vì là nó không có thật, nó không có tồn tại vĩnh cửu lâu dài, cho nên ta gọi nó là không. Không đây là không có tự ngã, không có tự ngã là không tồn trường tồn vĩnh cửu. Học cái chân lý đó để mà mình điều chỉnh cái cuộc sống của mình, thấy được cái tính chất có của vạn pháp, có do duyên sanh. Rồi cái ngày mà nó không á, nó tiêu tan đó, gọi là không đó, là cũng do nhân duyên chia ly mà gọi là diệt. Nhưng mà khi nó chia ly mà gọi là diệt, nó cũng không phải là diệt hẳn. À, do vậy cho nên là trong cái vô thường nó lại quán chiếu tư duy bằng cái thứ thiền định của đại thừa thì nó lại là thường. Là vì nó nhân duyên nó chia ly, chứ nó không có mất hẳn. Nhân duyên nó chia ly thì gọi là diệt. Giống như cái tivi mình đang coi vậy đó, tình cờ điện nó cúp cái là màn hình mà ảnh đồ, màu sắc ca hát âm thanh nó mất hết, mình thấy nó diệt đấy. Nhưng mà thật sự cái diệt nó không có thật diệt, nhưng mà trong cái tivi đó coi cái nó giờ nó lặn, nó núp ở đâu không có, không có núp ở trong cái IC nào, cái dốt nào, cái dây điện nào hết, không có. Vậy mà điện có lại thì là hình ảnh nổ ra, âm thanh ca hát màu sắc nổ ra. Do vậy cho nên là nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Mà hiện có không thật có, tan mất hết không thật mất hết. Cho nên định tuệ tròn là phải quán chiếu tư duy như vậy để không có vướng có và không. Không riêng tôi có được sự kiện này, tác giả Quyền Giác Từ Sơn đây, cái việc mà tôi nói đây không phải là một mình tôi tự đặt ra tôi nói đâu. Và cái thấy này không phải là một mình tôi thấy, mà hằng sa phật từ trước tới nay đồng thể không ngoài chân lý đó, cùng đồng một bản thể. Cái sự chứng đạo, sự nhận thức chân lý nó giống nhau. 14 chư Phật đều do giới, do định, do tuệ mà thành được cái quả vô thượng bồ đề. Do vậy cho nên là cái thấy của người chứng đạo, định tuệ là cái nhân tố quyết định của quả bồ đề và niết bàn. Định tuệ là cái nhân tố quyết định của quả bồ đề và niết bàn. Đó là cái thấy của người chứng đạo. Từ cái chỗ đó, cho nên tôi muốn nhắc cái đại chúng rằng là nói cái này thì tôi nhắc tới nhắc lui là tại vì là cái sự thật nó đang tồn tại hiện hữu, mà từ ngàn đời này qua ngàn đời khác tôi tin rằng tôi nói cũng chẳng thấm thía gì. Nhưng mà tới cái lúc nói là phải nói. Những cái tu hành của chúng ta, ta phải coi chừng, ta phải lèo lái cái hướng đi của nó. Và cái mục đích của nó là định tuệ, là nhân tố quyết định của Bồ Đề Niết Bàn. Chứ mình đừng làm cái khác. Tôi nói ví dụ như là trong hàng đại chúng và đệ tử Phật đó mà, gọi là làm Phật sự đó. Cái từ Phật sự đó nó nhiều quá, nó mênh mông, nó nhiều lắm. Và ai cũng có cái tự đắc, ai cũng có cái tự tin, ai cũng có cái bằng lòng riêng của mình. Thì điều đó là đường đời muôn vạn nẻo, thì ai muốn đi nẻo nào thì đi, chuyện đó là chuyện tất nhiên rồi. Nhưng mà tôi muốn nói với ai là cái người, ai là cái người mà muốn đi trên con đường đạo, là phải nắm cho được cái tông chỉ của đạo Phật. hay nói cách khác là cái mục đích đến của đạo Phật. Đức Phật nhằm đào tạo, nhằm giải cho người đệ tử Phật cái gì? Cái đó là giải thoát và giác ngộ. À, cái chỗ đó. Còn nếu như mình không hướng vào cái con đường giải thoát giác ngộ thì coi như mình đi lệch cái con đường mà của Đức Phật dạy mình. Tất nhiên là mình không phải là đệ tử Phật chân chính nữa. Mà không phải đệ tử Phật chân chính nữa thì đương nhiên là cái quyền của mình tin tưởng mình muốn làm gì mình làm, chứ nó không ai có quyền nói. Nhưng mà nếu thật sự mình gọi là mình muốn đi con đường Phật thì phải lấy hướng về cái mục tiêu là lập tông diệt thông, phải nắm vững, phải thông suốt về cái tông chí, về cái mục đích đến của đạo Phật. Thuyết diệt thông, nói không ngoài cái chánh pháp. Khi mình diễn đạt giáo lý không ngoài chánh pháp, không được cho cái tà kiến của ngoại đạo nó chen vào. Chứ nhiều khi bà con ta cái đức tin của đạo Phật thì có, mà đồng thời đó cũng tin quá nhiều cái đức tin khác. Trong khi đó là vừa nói đạo Phật mà vừa kèm rất nhiều cái đức tin khác vô. Cho nên là nói chuyện đạo mà không đi tới đâu hết. Không đi tới đâu đâu hết. Không đem lại sự giác ngộ, sự giải thoát thật sự. Là vì mình cái hiểu biết của mình nó lên cái mục tiêu đi. Tông không thông thì thuyết cũng không thông. Cho nên quyền giác thiền sư nói rằng không riêng tôi có được cái sự kiện định tuệ viên minh này, mà hàng xa Phật cũng đồng thể không ngoài cái chân lý là định tuệ. Phải tu định tu tuệ mới nhận thức được chân lý. Trực chỉ thiền định trí tuệ và sự thông minh là ba cái môn rất cần phải có của một tu sĩ Phật giáo. Ở đây để ý là thiền định là một, trí tuệ là hai, và sự thông minh. Thông minh và trí tuệ người ta tưởng là một thứ nhưng mà không phải. Thiền định trí tuệ là cái cần của đạo Phật. Mà còn cái thông minh đó thì là nó là một phần nhỏ nhỏ để nó hỗ trợ cho người tu định và tu tuệ. Chứ còn thông minh thì có thể nó trở thành một con dao hai lưỡi, nó nguy hiểm lắm. Chỉ có thông minh thôi sẽ trở thành thế trí biện thông. Tài tình cho lắm thì cũng chỉ là người giỏi phục vụ cho ăn mặc ở ngủ và đi toilet. Như đó này. Cho nên tất cả ở trên thế giới này có những người thông minh lắm chứ không phải là ít đâu. Như ông Bill Gates là ông thông minh, chế ra cái máy cái là điện toán là ghê gớm lắm. Những người chế ra cái vô tuyến điện thoại di động cũng là ghê gớm lắm, thông minh lắm mới chế ra được. Thì chế ra các cái thứ máy móc khoa học kỹ thuật ngày nay là những người thông minh không đó chứ. Nhưng mà mình truy nguyên ra thì phục vụ cho ăn mặc ở ngủ đi toilet cho sang trọng vậy thôi. Có khi suốt đời không có hề có được một ngày bằng lòng. Bằng lòng có là bằng lòng ở trong cái bữa tiệc rượu ăn uống no say ngoả nguê cho rằng là thỏa mãn, rồi sau đó vẫn cứ đau khổ, vẫn hoàng đau khổ, ưu tư vẫn hoàng ưu tư cho tới ngày chết. Và tới cái ngày chết là hãi hùng, sợ sệt và tiếc nuối, đau thương vô cùng. Mà cái đó là cái kết quả mà chúng ta ăn mặc ở ngủ sinh hoạt suốt đời mà khó có một ngày bằng lòng trọn vẹn. Người ta phải chịu đựng và chịu đựng. Đó là cái chỗ đó đó. Tài tình cho lắm đi nữa, thỏa mãn những cái dục vọng bình thường trong những giờ phút nào đó mà thôi, và suốt đời phải chịu đựng. Còn so với Đức Phật á, thì do định huệ được tròn sáng mà có được cái bồ đề và niết bàn. Còn những người tài tình thật là tài tình mà không hề có được niết bàn. Cho nên mình học Phật mình phải để ý cái chỗ đó, phải để ý cái mục tiêu của mình là bồ đề và niết bàn, chứ không phải là vật chất, không phải danh vọng địa vị. Thiền định đối với tu sĩ thích tử không thể thiếu. Thiền định quan trọng với tu sĩ ví như là cái chất muối nó quan trọng với những đầu bếp nêm nếm
các cái món thực đơn đang nấu của mình. Thức ăn không thể không có muối, nhưng muối tự nó không thành thức ăn ngon được. Vì vậy tu thiền định phải là thứ định có tư duy để phát sinh ra trí tuệ. Đại chúng để ý là tu định của Phật giáo là phải phát sinh trí tuệ nha. Ở trong bà con chúng ta có nhiều người tu định lắm đó, nhưng mà nếu mà mình tu định mà không phát sinh trí tuệ là không phải là cái định của Phật giáo. Vì vậy tu thiền định phải là thứ định có tư duy phát sinh trí tuệ, nhận thức chân lý trong lúc định cũng như lúc xuất định, ấy là định đúng. Định phải là có cái đối tượng, cái chân lý. Thí dụ như tôi nói nãy đó, hoặc ta lấy cái chân lý vô thường ta làm đối tượng để tư duy, để nhận thức, hoặc ta lấy cái chân lý vô ngã ta làm đối tượng để nhận thức, để tư duy khổ và bất tịnh. Đó là những cái đề tài mà của người tu định tư duy và quán chiếu, cho tới khi nào mình thấy bằng cái thấy thật sự của trí tuệ của mình. Chứ đa số là ngồi cứ ngồi không vậy, hoặc là có những cái thứ thiền định của ngoại đạo người ta bảo mình quán tưởng kiểu này kiểu nọ, đó là không phải. Trái lại, định để đi vào vô tri vô giác, như tượng gỗ đá là định không có tuệ, đó là định sai lầm vô ích. Đó. Để có số trong Phật tử chúng ta mà không có đi sâu vào kinh điển, thành ra ngồi mà để mà hy vọng rằng là mình dứt mặt cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết, thì cái đó nó trở thành ra như là tượng xứ măng, như là tượng đồng, như là tượng gỗ, như là tượng vẽ, như là tượng thêu, thì nó không có tương quan gì tới cái vấn đề giải thoát và giác ngộ của đạo Phật. Khác hơn cái định vô tri vô giác, người thiền định bằng cái cách tưởng tượng, vận dụng cái trí tưởng tượng rằng ta đến cõi trời, ta vào động tiên, ta gặp Đức Phật, gặp Bồ Tát vân vân, đấy cũng là một thứ định không có thứ, không có tuệ. Cái đó là do tưởng tượng chứ không có trí tuệ. Phật ở trong ta, ở trong mọi người chúng ta, Bồ Tát cũng ở trong tâm ta, trời cũng ở trong tâm ta. Mà tôi đã từng nhắc đại chúng là tâm ta có thể tạo ra từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tu-la, trời, gọi là lục hàm. Tâm ta có thể tạo cho ta trở thành thanh văn, dương giác, Bồ Tát, và Phật cũng ở chính ta. Cho nên tưởng tượng ở bên ngoài đều là sai hết, không nên đó. Thứ định này, thứ định mà tưởng tượng này nó sai lạc, sẽ không đem lại kết quả mà còn nguy hiểm cho cái hệ thần kinh. Thứ định này định càng sâu thì nó lẫm càng nặng, có thể dẫn đến bệnh tâm thần, loạn trí, mà người bị lẫm tưởng mình đang sinh hoạt giao du với thần thánh Phật trời. Cái này là cái điều để tối kỵ ra. Định dẫn đến vô tưởng, vô tri giác, sẽ rơi vào bên chấp không, chối bỏ vạn vật hiện hữu. Đại chúng để ý nghe, định mà mình vô tri giác đó, mình muốn chối bỏ sự vật hiện hữu là định sai đó nha. Cái người mà thiền định đúng là sắc thanh hương vị xúc pháp, gọi chung là lục trần đó. Đừng bao giờ có ý tưởng trốn chạy, đừng có ý tưởng trốn chạy tránh né, càng không có ý đồ muốn cho nó tiêu diệt được, vì có muốn cũng không được mà. Cái câu mà tôi nhắc cái đại chúng của Tam Tổ là dục thủ nhất thừa vật ô lục trần, lục trần bất ô mới hoàng đồng chánh giác. Muốn chứng cái đạo nhất thừa là đừng có bất mãn bất bình, đừng có xua đuổi trốn tránh lục trần. Chừng nào đối với lục trần mà mình không còn xua đuổi, không cần trốn chạy, không còn trốn tránh,
thì đó là mình mới đi tới con đường chánh giác thật sự của Phật đó.
Định để mà tưởng tượng xuất hồn, đi đây đi đó, gặp thánh gặp Phật, sẽ rơi vào cái bệnh chấp có. Cảnh giới đó, cảnh giới do quan tưởng mà tự thấy.
Mong mỏi gặp trời Phật, gặp thánh thần, gặp Bồ Tát, đó là do quan tưởng.
Thiền định của đạo Phật, định là nhân, mà tuệ là quả.
Cái chữ này viết lớn cái này, định là nhân, mà tuệ là quả.
Nhất định là tu định là phải có để phát sanh trí. Trí tuệ trên định mà không có trí tuệ là đừng có tu. Định là nhân mà tuệ là quả. Tuệ phải là tuệ do chánh định, do chánh niệm, do chánh kiến, do chánh tư duy, do chánh ngữ, do chánh nghiệp, do chánh tinh tấn, do chánh mạnh.
Tức là nói chung lại là cái chánh định đó nó là một ở trong bát chánh đạo, thì cái đó mới thật là cái định của đạo Phật.
Đối tượng tư duy quán chiếu là chân lý cuộc đời. Do vậy với cái thấy của người chánh đạo là định huệ viên minh bất trễ không, tức là định huệ tròn thì sẽ không có vướng có và không.
Tôi như vậy mới là định của Phật đấy.
Thôi giờ hết giờ rồi, để ngừng đây để cho
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.